các vị Phật tử cũng bị mắc mưu này, cũng bị xa vào cái cạm bẫy quỷ đạo này, là muốn thân cận một người nào đó, muốn gần gũi với họ để che chở cho con mình, phải chạy cửa sau. Có chạy cửa sau không? À, hồi xưa ví dụ trung tá, ông đệ tá không chạy tới ông trung tá đệ tá, chạy tới bà vợ con đệ tá trung tá. Có không? Ừ, cho nên cái gần gũi thân cận này rất là nguy hiểm, là mất nhân cách của con người. Do đó mà Đức Phật dạy cái thứ nhất là không được cái thân cận xứ, là không được gần gũi với hạng quyền thế. Mà gần gũi hạng quyền thế là chúng ta lo kiếm chức mình thôi. Mà đã kiếm chức thì sao? Sống trong danh vọng, sống trong tiền của, sống trong thế lực thì chúng ta không còn cái tánh đức của chúng ta nữa. Vì thế mà Đức Phật dạy không được gần với hạng người có quyền thế. Quý vị coi cho mình coi, cái chuyện này quý vị thấy rõ hơn chúng tôi. Ê, mà có gì đó là kiếm chức là phải đi nịnh ngay à. Ông nói vậy hết. Ừ. Chúng tôi còn nhớ ngày Tết mà ông nông nghèo quá. Bà vợ bảo anh đi mua cái gì về lo Tết cho anh. Tiền đâu mua, thôi còn bao nhiêu đó ra mua vậy, anh mua về ăn Tết cho thấy họ đủ thứ mà mình không có gì hết á. Anh xách tiền anh đi, anh ra anh mua cặp ngỗng thôi. Ủa? Trời ơi, gạo không có, nếp không có, đường không có, đậu xanh không có, cơm bánh không có, thứ không có, anh mua cặp ngỗng về chi? À, anh mua cặp ngỗng về chi? Cái anh nói thôi, ăn lỡ rồi thôi, bà để đó tôi biếu dòng xã. Để tôi biếu dòng xã, không sao đâu. Thì bà vợ cứ cằn nhằn, anh đã mua về đã không có gì trong nhà, còn sách đi biếu nữa, quái gở không? Anh thường sách với ông xã thấy cặp ngỗng đẹp quá, đem cúng trong huyện, đem biếu trong huyện ngày Tết. Cặp ngỗng mà, à, ông huyện á, anh nói chà, ông xã đem biếu cho mình, cặp ngỗng thế này mà thằng cháu mình nó nghèo quá, thôi đem xuống cho nó. Cái ông đem cọc ngỗng xuống cho tới lại cái anh mà đi mua cọc ngỗng. Ông nói đó bà thấy không, có mắt đâu đó. Mà được lợi nữa. Bây giờ mà được tình, được nghĩa, mà được đó trời quán cọc ngỗng mà mua gì đó mà mua chứ. À, mà được tình, được nghĩa nữa. Cho nên cái chỗ này Đức Phật dạy rất là khép. Ừ? Nghĩa là chúng ta không được gần gũi với hạng đua quan lớn, kể cả quan nhỏ, mà gần gũi là chúng ta không còn phải nhân cách của con người. Đừng nói đến vị Bồ Tát. Cho nên vị Bồ Tát phải xa hẳn cái việc gần gũi vua quan lớn quan nhỏ. Cái thứ hai là hạng người tu theo ngoại đạo, là các vị mà tụng kinh Pháp Hoa, mà muốn hành kinh Pháp Hoa này, muốn gìn giữ kinh Pháp Hoa và muốn nói kinh Pháp Hoa, để không được gần gũi với cái người tu theo ngoại đạo. Thì các ngoại đạo ở đây thì các Phật tử biết rồi, mặc dầu có người nói rằng đạo nào cũng lầm lành cả, đạo nào cũng tu cũng diệt ác cả, nhưng mà thật ra giữa đạo Phật và các tôn giáo khác xa hẳn, khác hẳn. Ừ. Tôi ví dụ như có một đám tang, cha ta mất, mẹ ta mất, thế thì có một cái vùng nào đó nó theo một cái đạo nào đó thì bắt buộc người con gái phải đóng gấp 3 lần người con trai, phải đóng tiền. Ví dụ con trai đóng 1 triệu thì con gái phải đóng 3 triệu để làm thịt heo, làm thịt bò, mà nhất là mời tất cả các thầy cúng tới. Mọi thầy cúng tới sướng lắm, là ông được 20 cái nếp cái đây nè, rồi được 2 con gà nè, được cặp vị cái đây nè, được 5 ký thịt heo ông gánh về. À, và nhất là con gái phải đóng 3 lần. Tôi có hỏi, tôi tò mò hỏi cái đó, hỏi tại sao vậy. Nên bởi vì con gái cha mẹ nuôi nó lớn lên, nó chưa được làm gì, nó chưa vừa con mắt, chưa giúp gì cho cha mẹ để lấy chồng lo nhà chồng không à. Bây giờ mẹ chết nó phải về lo nhiều hơn. Đó là lý luận của họ. Thì khi chúng ta nghe và gần gũi với họ như vậy, lâu ngày được quen đi rồi, chúng ta tưởng rằng đó là cái tốt, đó là luân lý tốt để được chúng ta chạy theo, tức là chúng ta quên mất cái bản tính chân thật của người Phật tử rồi. Vì thế Đức Phật cho chỗ này là không được gần gũi với họ ngoại đạo. Ví dụ có đạo nào đó tới ngày lễ họ làm cả thịt chó họ ăn nữa. Tôi nhớ 24 năm nào đó tôi mắc con chó mập lắm. Ngày Noel mà sáng 25 Noel tối 24 bắt con chó tôi đi. Sáng ngày tôi kêu vô không có nữa vì chó mập. Mà chó ngon nữa, nó ăn thịt chó 3 tháng xỉa răng còn thơm mà. Rồi, và có một bản kinh La Hàm có dạy cho chúng ta thấy rõ điều này, để hôm nay chúng tôi nhân tiện đi giảng cho quý Phật tử được nghe là Vua Ba Tư Nặc hàng năm có làm thịt 100 con cừu, 100 con dê để tế thần. Có nghe chưa? Phải không ạ? Dê tế thần. Thế từ khi lúc Thái tử Tất Đạt Đa còn ở nhà cũng đều theo cái phong tục đó, theo cái lệ đó, thì Ba Tư Nặc cũng làm như thế. Đến khi Thái tử Tất Đạt Đa xuất gia rồi thì ngài nhớ ta phải về độ, và khi thành Phật rồi thì ngài ta quyết độ cho Ba Tư Nặc trước, đó là người bạn của ta năm xưa. Thì đúng với ngài, tên chân cừu tên chân dê dẫn 100 con cừu 100 con dê đi, thì ngài đứng trên núi xuống ngài thấy, ngài thấy người đi theo và bồng từng con, những con nào mà đi không nổi ngài bồng đến gặp mẹ nó. Và nhất là trong một đàn như vậy, trăm con cừu, trăm con dê thì có con mạnh, con yếu đi không nổi thì ngài đến bồng đến con gặp mẹ, gặp cha nó, gặp anh nó. Thế thì đến đàn tràng, thì vua Ba Tư Nặc liền lên đàn tràng, tất cả quần thần bọn quân dân hãy lắng lòng thanh tịnh để uống máu 100 con cừu, 100 con dê để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần mà cổ muôn dân. Chục, ngài khiếp hả? Bung gươm lên, tất cả quần thần muôn dân hãy lắng lòng thanh tịnh để uống máu tươi của 100 con cừu, 100 con dê để rửa sạch tội lỗi của ta, có quần thần mà cổ muôn dân. Thì lúc đó Đức Phật xuất hiện trước đàn tràng. Ba Tư Nặc đưa gươm xuống. Ủa, ngươi là ai? Ngươi đến đây có việc gì? Ta là Thái tử Tất Đạt Đa năm xưa. À, Thái tử Tất Đạt Đa, ta có nghe nói ngươi thành Phật rồi. À, hôm nay ta là Phật và ngày trước ta là Thái tử Tất Đạt Đa. Thế thì ngài đến đây có việc gì? Tôi muốn hỏi bệ hạ, ngài giết 100 con cừu, 100 con dê để tế thần nè. Nè, không câu hỏi đó. Quý vị lưu ý nha. Ngài giết 100 con cừu, 100 con dê để tế thần nào? Thì vua Ba Tư Nặc tế hoài mà không biết tế thần nào cả. Ông rắc rối chứ. Ông tin quý vị nhà cúng luôn mà không biết cúng ông nào. À, ngươi làm thịt 100 con cừu, 100 con dê để tế thần nào? Thì trong lúc Ba Tư Nặc chưa có đáp số thì Đức Thế Tôn mở đáp số liền. Ngươi tế thần thiện hay tế thần ác? Thì có đáp số rồi, Ba Tư Nặc trả lời liền, tôi tế thần thiện. À, đúng không? Thì Đức Thế Tôn trả lời nha, nếu đã là thiện, ông thần đó là thiện rồi á, thì không bao giờ chấp nhận cái hành động gian ác này, thì người tế để làm gì? Hiểu không? Nếu ông thần đó là thiện rồi á, thì không chấp nhận cái hành động tàn ác này, thì người tế để làm gì? Tôi tế thần ác. Nếu đã là ác thì hơn gì nhà ngươi đâu mà té. Hay quá. Cái bản kinh thiệt diệu. Và quý vị nghe rõ không? Nếu ông thần đó là ác thì ông có hơn gì nhà ngươi đâu mà té. Thế là Ba Tư Nặc vốn là người trí thức, hiểu ngay và quỳ xuống quy y với Đức Thế Tôn ngài, và tuyên bố hãy thả 100 con cừu, 100 con dê trở về rừng sâu của nó. Và như vậy thì chỗ này Đức Thế Tôn mới dạy là hạng người tu theo nghệ đạo chúng ta không nên gần gũi, bởi vì gần gũi với họ chúng ta đã không giáo hóa được họ, mà ngược lại chúng ta bị lâu ngày quân tập và tiêm nhiễm theo thói xấu đó đi. Vì thế mà đến chỗ này là Đức Thế Tôn không cho gần những người tu theo ngoại đạo, kể cả phái Ni Kiền Tử. Kể cả Ni Kiền Tử. Ni Kiền Tử là phái tu lõa thể. Tại sao chỗ này Đức Phật lại cấm không cho? Bởi vì chúng ta chưa đủ sức mà tu lõa thể, chưa phải là thành Phật được. Vì thế mà các vị qua Ấn Độ bây giờ còn một nhóm tu lõa thể này. Rồi tu theo giới luật của họ là ở nói chung là lõa thể rồi đội phân trên đầu để cho phân lúc nào nó cũng rưới nước xuống để thấy dơ dái mà lo tu hành, rồi đồng thời nằm ngửa bụng ra rồi lấy đá đè lên trên bụng phơi nắng suốt cả ngày đêm. Thì Đức Phật thấy rằng những cái đó không phải là đưa đến con đường giác ngộ, cái đó không phải đưa đến con đường trí tuệ được. Do đó mà Đức Phật mới nói ta rời hai cái chấp là trong cung vàng địa ngọc là nơi mà không phải đưa đến con đường giác ngộ, mà tu khổ hạnh không phải là con đường đưa đến giác ngộ. Vì thế mà ngài đến gốc cây bồ đề nói ta sẽ ngồi tại đây dù cho thịt ta nát xương ta tan, ta không rời khỏi chỗ này nếu ta không tìm ra âm đạo. Có nghĩa là gì? Ta ngồi chỗ trí tuệ, ngoài trí tuệ không có giải thoát. Còn các đạo khác thì không dùng trí tuệ. Tôi ví dụ nha, hai chữ bác ái và từ bi cũng khác nhau xa. Có đạo thì dùng chữ bác ái là đem tình thương đến cho mọi người, nhưng mà không nói đến muôn vật, cứu việc giết, cứu việc ăn thịt. Thì đối với đạo Phật cho đó là tà giáo là sợ. Còn đạo Phật không những thương con người mà thương tới muôn loài chúng sanh, vì nó cùng có bản thể như nhau. Do đó đến cái hạng thứ hai này là không được gần gũi những người theo ngoại đạo. Hạng thứ ba là văn nhân thi sĩ thế tộc. Văn nhân thi sĩ thế tộc, bây giờ đến các bậc văn nhân thi sĩ thế tộc chứ không phải văn nhân thi sĩ của Phật giáo, mà đây là văn nhân thi sĩ thế tộc ghi rất rõ. Như vậy là trong Phật giáo có văn nhân thi sĩ không? Có, các bậc thiền sư lòng kệ rất tuyệt. Tâm quan tịch chiếu viếng ngài xa, phàm thánh vô phi thị ngải gia, nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lộc căn tài động vị văn già, diệt trừ phiền não trùng tăng bệnh, tu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, niết bàn sinh tử đẳng không hoa. Bài thơ tuyệt diệu. Rồi mãn giác có làm thơ không? Xuân khứ bách qua lạc, xuân đáo bách qua khai, sự tục nhãn tiền quá, lão tùng đầu thượng lai, mọc vị xuân tàn hoa lạc tặng, đình tiền tạc giả nhất chi mai. Vạn hạnh tiền sư cũng có thơ, thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mọc xuân vinh thư hữu khô, nhận vạn thịnh suy vô ý, thịnh suy như lỗ tháo đầu phô. Chắc cái này quý vị nghe giảng thấy rồi không? Rồi đến ngày xuyên thiền sư, đắc thọ phần chi mặc túc kỳ, quyền nhai tán thủ tượng phu nhi, thủy hàng giả lãnh ngư nâng múc, lưu đắc không thuyền tải nguyệt quy, tuyệt. Nghĩa là nếu nhánh truyền cây chẳng phải tài, dốc đứng mà buông tay cái mấy anh hùng, đêm khuya nước lạnh cá không ăn nữa, thuyền không chỉ chở bóng trăng thanh. Ở đây, hôm nay chúng ta chỉ là thuyền không chỉ chở bóng trăng thanh, chừng đỡ cá trong đó mệt lắm thu gọn. Thuyền không chỉ chở bóng trăng thanh mà thôi. Cho nên không được gần gũi văn nhân thi sĩ thế tục. Cái thứ tư là cái hạng người chơi hung, lấy sự đâm chém làm thích. Đừng gần gũi hạng người chơi hung, lấy sự đâm chém làm thích. Cái hạng này thì rõ quá rồi, chơi hung hẳn. Mà ai đi trên xe cái nghe, rồi ai đi chợ cái nghe, ngại túi tôi nghe những cái tiếng tục không à. Bước ra chợ tôi nghe không? Đủ mẹ này. Tao chặt cái đầu rồi, tao hất cái cần cổ rồi xong chuyện. Rồi đấm chửi bới nói tục. Cho nên người Phật tử, nhất là Bồ Tát tại gia, mà khi muốn truyền bá kinh Pháp Hoa này thì chớ gần gũi với những người chơi tục đó, chơi hung hãn, ăn được ra lấy chuyện chém giết làm thích. Họ giết được người họ khoái lắm mà. Có một cái lạ nhất, lần tôi bị nhốt trong cảnh sát, trong công nhà, cũng buồn cười lắm. Ngồi đâu chứng kiến được nhiều cái cảnh lạ, là có một cái thằng đó cách sao nó không đánh được người, nó ăn không được cơm kìa. Nó ăn được, ăn bữa nào mà đánh không được là không ăn không được cơm. Đang có ông già đã tội lắm, mậu thân đó mà. Thì không biết ông già tới 80 mấy tuổi rồi, mà hồi đó phần nhiều thanh niên á, là mượn cái giấy khai sinh giả đi, chứ không biết. Thì tuổi lớn là lăng quăng đi quân dịch, vì thế mà phải mượn khai sinh giả mà đi, phải không? Khai sinh giả hết á. Anh 30 tuổi đã mượn khai sinh có 18 à, 16 à. Hay là anh 25 tuổi mượn khai sinh có 14 đi à. Sách đi thì gặp mậu thân, vì thế mà túm hết, bắt tất cả thanh niên. Vô rồi thì đã mượn khai sinh, ta biết cái tuổi mình tuổi gì đâu. nó đồng bậy hết. Nhưng mà vô đó rồi cái làm sao đập, nó có cái chày dòi quắc, nó có quắc đập đập, mày thủ gì tủ mùi. Thì anh có biết kìa, tủ mùi biết gì, bao nhiêu tuổi, tủ mùi là bao nhiêu tuổi không biết. Không biết nó mày bao nhiêu tuổi, 14 tuổi gì không biết, bởi vì mượn cái thánh giá. À, cho nên là tôi ngồi dưới rồi mấy anh nghe đánh hỏi như vậy là hỏi tuổi mùi là bao nhiêu tuổi thầy. À, 18 tuổi là tuổi gì thầy, con gì, con heo hay là con ngựa hay là con chó hay con khỉ. Thì lên anh biết cái chữ nào nói chữ này thôi. Tới cái ông già đánh rồi, đánh mấy cái người trẻ xong tới ông già ông lên ông quất mấy cây rồi. Cái ông già hết bao nhiêu tuổi, 16. Vì anh quên anh nghe 16, 14 không. Hỏi ông già bao nhiêu tuổi, nó 16 tuổi. Ông đi mà 16 tuổi nha, giờ 18. Ông nghe hồi nãy giờ nghe đánh cũng 16, 18 hết. Thì ông cũng nhớ chừng đó, thì ông nói 16, 18 tuổi. À, cho nên không đánh được người ạ. Mà hiểm, chưa đánh được người thì mặt xanh mày tía, mày khi đánh được rồi thì hồn vía lên mây. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang, mà khi đánh được người rồi mặt vàng như nghệ. Thế mà lạ, tôi bước ra đường là nghe chuyện đánh đập, nghe chuyện chửi mắng, nghe chuyện giết hại lẫn nhau. À, cho nên người Phật tử chỗ này chớ gần gũi họ. Ai mà ưa chuyện đánh đập, ai ưa chuyện chửi mắng, ai lấy chuyện đâm chém làm thích thì chớ gần gần gũi. Vừa rồi con cái vụ Tùng Nghĩa tôi thấy khủng khiếp quá. Là anh giáo dạy cấp 3 rồi cũng thiếu tiền, sau đó chạy xe ôm đi kiếm thêm tiền, có nuôi mấy con heo bán được 10 triệu. Thế rồi thằng nó biết được anh ta có 10 triệu mà anh ta đi xe ôm về. Thế nó lên nó kêu xe ôm đi từ 9 giờ tới 6 giờ tối, về tới vô trong rừng cũng giết anh ta, đâm 3 nhát cổ ngồi phía sau, còn anh xe ôm đi phía trước đâm 3 nhát phải chết đau đớn, để lại vợ với 3 đứa con, chỉ vì có 10 triệu bạc mà phải giết một mạng người đau đớn như thế. Như vậy là con người không còn chút lương tri nào cả. Vì thế người Phật tử chớ gần gũi với cái hạng mà chơi hung này, chớ gần gũi với những thấy sự đâm chém làm thích. Cái thứ năm, chớ quen chơi với những sư tà thuật biến hóa. Chớ quen chơi với những cái sư mà có tà thuật mà biến hóa, họ làm những cái pháp tà thuật biến hóa ra để chúng ta chơi gần gũi với họ. Rồi cái này quý Phật tử biết, cái này chắc không ai tham gia rồi. Hạng người làm sai giới luật, làm sai giới luật như nuôi heo, dê, chó sang, chè lưới. Hạng người mà làm sai giới luật của Phật đã quy y tam bảo rồi mà còn nuôi dê nhiều, nuôi gà, chó sang và chài lưới. Như vậy là đến đây mình thấy ngộ Phật ý kiến rồi, Phật dạy khác anh. Mấy khi tôi không thấy nói chỗ này, nhưng mà đến cái phẩm này thì Đức Phật dạy rõ ràng là những người làm sai giới luật, thọ quy y tam bảo nào mà còn đi uống rượu chớ gần với họ. Còn giết cổ gà, cổ heo, còn nuôi heo, còn nuôi chó sang, chài lưới. Ở đây là chó sang nha, chứ không phải là chó những nhà nha. À, chó sang và chài lưới. Vì tất cả những cái đó là phạm giới rồi, cho nên người Phật tử không được gần gũi với họ. Những người sang, những người trong các giới đó, nếu có họ đến với mình thì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy. Nếu họ đến với mình á, thì vì Bồ Tát phải vì họ mà giảng dạy kinh pháp đại thừa, chứ chớ chạy theo họ. Cho nên nhiều khi thấy họ nuôi gà túng quá đụng về cũng nuôi đi. Mà phải khuyến quá với họ làm những cái nghề nào cho thích hợp và nó lợi cho mình, lợi cho người khác, đừng phạm giới. Có nhiều khi tới rủ thuộc cho gà nuôi khỏe lắm, cho bên ai có dịch đâu, chỉ mấy khi nuôi dịch hơn chết từ chị lỗ cho bên ai nuôi là không dịch đâu, sướng lắm. Rồi nuôi rồi để cho họ cắt cỏ. Thế thì cái này cái tội nhất, cho nên chúng ta không được gần gũi. Nuôi chó sang để đi bắt các con vật ở trên rừng, rồi chài lưới đi bắt bắt cá. Nếu ai có phạm sai giới luật này thì người Phật tử không được gần gũi. Nếu họ có đến thì ta phải giảng dạy để cho họ lắng nghe, đừng hy vọng mong cầu một điều gì nữa họ. Phải giảng cho họ nghe tất cả pháp của chư Phật mà đừng mong cầu một điều gì ở nơi họ hết. Họ có cho chúng ta cũng không, bữa nay tôi cho chị cọc gà mập lắm là không. Tôi xin từ chối, anh cho gì thì cho, chứ cho cọc gà không. Hoặc họ đi sang được miếng thịt đem về cho mừng, không nghe ngon hay chứ, nghe rừng ngon hay chứ, khỉ này ngon hay chứ, không ạ. Không được mừng rỡ, không được gần gũi, mà phải tìm mọi cách để mà giáo hóa họ. Thì đó mới gọi là Phật tử truyền bá kinh Pháp Hoa. Cũng không nên làm thân với những người cầu được thanh văn, tỳ kheo ni, ư và tắc, ư và di. Cũng không nên hỏi chuyện họ, dầu ở trong phòng, đi kinh hành, dầu ở giảng đường, bất luận ở đâu, không nên cùng họ mà đứng dừng một chỗ. Nếu gặp lúc họ đến với mình thì tùy nghi mà thuyết pháp, làm đừng hy vọng mong mỏi điều gì. Như vậy là đây là hạng kia là hạng phạm giới, cái hạng này là hạng cầu thanh văn, hạng cầu dương giác, hạng tỳ khưu ni, ư bà tắc, ư bà di, mà chỉ mong an hưởng cho qua ngày đó thôi, thì chúng ta cũng đừng gần gũi với họ. Cái này nó khó à. Tỳ kheo, tỳ khưu ni, ư bà tắc, ư bà di mà chỉ cầu có quả thanh văn, cầu sinh dục ở trời không, chỉ giữ giới trong năm giới cấm thôi, thì chúng ta cũng đừng nên gần gũi với họ. Trong giảng đường, ngồi đồng vắng, hoặc bất cứ ở đâu, nếu gặp họ là chúng ta phải đem kinh đại thừa ra mà thuyết giảng cho họ. Như vậy là tỳ kheo đó, nói tỳ kheo có tiểu thừa, tỳ kheo ni có tiểu thừa, chứ không phải là tỳ kheo và tỳ kheo ni bên đại thừa. Và quý vị rõ không? Này, văn thù sư lợi Bồ Tát là còn không nên ngó thân với người nữ. Này, đến đây là chuyện người nữ. Văn thù sư lợi Bồ Tát lại còn không nên ngó thân với người nữ mà sanh lòng ham muốn. Như vậy là các vị Bồ Tát cũng không nên ngó cái thân của người nữ. Thân của người nữ, hiểu không? Cái thân của họ, nói chung có toàn bộ cái dung dáng dục, mạo dục, duyên dáng dục của họ thì không nên ngó mà sinh lòng ham muốn. Cái chỗ này để ngó chạp con tháng ham muốn. Cho nên Đức Phật dặn kỹ là các vị Bồ Tát không nên ngó thân có người nữ. Thì chỗ thân này quý vị lưu ý, không nên ngó thân người nữ mà sanh lòng ham muốn. Rồi nói pháp cho họ nghe, cũng đừng ước, cũng ưa thấy nữ nhanh, cũng đừng ưa thấy nữ nhanh. Khi vào nhà người đừng nói chuyện với trẻ gái nhỏ. Như vậy là khi vào nhà người đừng nói chuyện với trẻ gái, trẻ nhỏ nên là dạng bên nam giới, bên nữ bà tát, bên Bồ Tát giới, bên Bồ Tát giới, bên nữ bà tát. Nên là đừng nên gần gũi với những cái người gái nhỏ, con gái lớn và đồng bào quá. Ở đây kinh rõ ràng đó nha, chứ tôi không thèm đó nha. Cho nên hồi nãy tôi có thắc mắc, mà chỗ này tôi không thấy dạy đàn ông quá, mà thấy là không gần với con gái nhỏ, con gái lớn và đồng bào quá. Cũng không nên gần với những người Bắc Nam. Bắc Nam có nghĩa là không phải nam mà cũng không phải nữ. Bây giờ họ kêu tự vậy nên quen rồi. Bê đê đó. Nó không phải nam mà không phải nữ. Nếu có duyên cớ cần phải vào nhà người một mình á, thì phải giữ một cái tâm niệm Phật. Nếu có duyên cớ bất ngờ mà chúng ta bắt buộc phải vào đồng bào quá, trẻ nhỏ hay là như thế nào đó, thì chúng ta phải giữ cái tâm luôn luôn niệm Phật. Khi nói nhau, khi nói pháp cho đồng bà con gái nghe, đừng cười hở răng. Okay. Khi nói pháp cho đồng bà con gái nghe, đừng cười hở răng, có nghĩa là nói riêng với họ chứ không phải nói giữa đạo tràng, đúng không? Mà khi mà nói riêng với họ thì đừng cười hở răng, đừng bài hông ngực, cẩn thận không, đừng bài hông ngực. Cho nên cái áo của các vị tỳ kheo luôn luôn kín đáo, không có bài hông và ngực ra. Thậm chí đối với người vì pháp mà đến cũng không nên gần gũi thân mật với họ, hà huống là đối với những người đến vì chuyện khác. Này, đến để mà nói pháp mà chúng ta cũng còn cố tránh nữa, huống gì là đến vì chuyện khác. Cái chuyện khác này khó nói à, ai hiểu sao là hiểu. Chuyện khác là cái chuyện mà thế tục quá mà, chuyện nói chuyện cười rồi chuyện nói rồi liếc rồi nhái rồi nó thầm nó thì đó mà. Cho nên muốn thân cận, muốn gìn giữ hộ trì Phật pháp kinh Pháp Hoa này thì phải thực hiện các vấn đề đó, mà đức nhất là Đức Phật dạy cho Văn Thù Sư Lợi Bồ Bồ Tát. Không nên ngó thân người nữ mà sanh lòng ham muốn. Nó xin lỗi chỗ này, do đó mà các vị vào chùa để ý xem những cái đồ lót của bên tỳ kheo ni, đồ lót bên tỳ kheo tăng treo rất là cẩn thận, rất là kín đáo. Nghĩa là theo chúng tôi học luật mà nhìn thấy những cái đồ phơi mà cũng sinh tâm, nó khởi lên cái vọng tâm. Đừng nói tôi nhìn, tôi nói rõ hơn nó như thế. Đoạn này đây, thấy những cái vật dụng, nghĩa những đồ trang sức của họ còn khởi tâm, huống gì là nhìn thẳng vào thân người của họ. Và nhất là đừng nói chuyện với trẻ gái nhỏ, con gái lớn. Trẻ gái nhỏ và con gái lớn bằng bờ hóa cũng không nên gần những người bắt nam, tức là không phải nam, không phải phải nữ, tức là bê đê đó hả. Đừng một mình vào nhà người, đừng một mình vào nhà người, mà nhất là người đó có một người đàn bà thì không được vào. Do đó mà bên tỳ kheo và tỳ kheo ni cũng vậy, muốn tỳ kheo đến chùa ni thì phải đi hai vị, mà ni mà đến chùa tăng phải đi hai vị. Mà nếu rủi có trường hợp bắt đắc dĩ phải đi một mình thì phải giữ một cái tâm niệm Phật. Khi nói pháp cho đàn bà con gái nghe thì đừng cười hở răng, đừng bài không ngực. Thậm chí đối với người vì pháp mà đến cũng không nên gặn, vì pháp mà đến với mình, họ đến hỏi pháp mà cũng không nên gần gũi thân mật với họ. Cái chỗ này là gần gũi thân mật. Cái nói pháp thì cứ nói, nhưng mà sợ cái đến gần gũi thân mật, quý vị hiểu không? Cái chỗ này là dặn cẩn thận, nói pháp thì nói, nhưng mà sợ đến chỗ gần gũi thân mật. Chúng tôi xin nhắc lại cái chỗ này, cho nên các vị tỳ kheo mà đau ốm cũng sợ lắm. Ngày xưa có một vị tỳ kheo rất là thông minh lắm, học giỏi, hạnh cũng tốt. Ông bệnh cái thì có Phật tử nữ đi đêm cơm nuôi tại bệnh viện, thì nuôi được nửa tháng bả lại bệnh đi, bả lại không đêm cơm, xe con gái đi. Cái xe đó con gái khoảng 20 tuổi đem cơm cho vị tỳ kheo, thì cũng giải dinh đưa cơm miếng cơm thác có 2 tháng, thì cuối cùng anh ta ra rồi hai bên cũng gần gũi cũng gần gũi này. Đem cơm thác rồi đút ăn rồi đó, đút ăn xong mới ra cưới vợ tết. Ra anh cưới vợ mất phải à. Mà khi mà ra cưới vợ xong rồi, đến nỗi các hòa thượng, các thượng tọa bàn gì cũng không được, nói cũng không nghe, trời gầm cũng không giả nữa. Cho nên chỗ này là cái chỗ mà Đức Phật dặn cẩn thận như thế, mà đến nỗi các vị tu hành cũng luôn luôn bị phạm cái điều này. Sơ ý cái chỗ là thân cận, gần gũi và thân mật. Gần gũi mà còn thân mật nữa. Thân mật đó mà chữ này quý vị hiểu cho tôi không giảng à. Hà huống là đối với những người đến về chuyện khác, cho nên phải lưu ý. Không nên thích nuôi những đệ tử ít tuổi, cho nên các vị tỳ kheo không nên nuôi các đệ tử ít tuổi. Rồi những cái vị trẻ con cũng không nên ưa cùng chung một thầy, và nên ưa ngồi thiền ở chỗ vắng lặng, nên nán tâm mình cho vững chắc, đó là thân cận của Bồ Tát. Bây giờ cái thứ ba là an lạc hạnh. An lạc hạnh là Phật nói tiếp, sau khi mà Như Lai diệt độ trong đời mạt pháp, muốn nói kinh này thì Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh. Bồ Tát phải ở yên trong an lạc hạnh, tức là cái hạnh an lạc, nghĩa là khi nói cũng như khi mà đọc kinh này, chẳng nên ưa nói đến sự sơ quấy của người khác. Là chúng ta khi đọc kinh này là thực hành kinh này, thì đừng nói chuyện sơ quấy của người khác, cũng đừng nói kinh điển sai của họ nữa.
Bởi vì sao? Cũng chẳng nên có lòng khinh rẻ kiêu ngạo đối với các pháp sư, chẳng nên nói đến sự xấu tốt hay dở của người khác, đừng nói chuyện xấu tốt hay dở của người khác. Cho nên đến chỗ này quý vị nghe là phải tránh, tránh chưa đủ mà chúng ta giữ trước đừng xảy ra thì tốt. Tốt à, nha. Bồ Tát muốn thuyết pháp phải giữ lòng an vui trong sạch, thân thể phải tắm rửa sạch sẽ, mặc y mới. Nó tóm lại là trong người phải thanh thanh tịnh, trong người phải thanh tịnh nhiên hậu mới lên ngồi pháp tòa. Tùy lời nói của người mà giảng, đối với người vị đạo thì đem diệu nghĩa mà dạy, mặt mày phải hòa hòa nhã, chứ lên giảng mà có mặt có rạo thôi ai nghe được. Mặt mày phải hòa hòa nhã. Đối với người vấn nạn thì tùy nghĩa mà đáp, nên dưới đó mà có người vấn nạn thì tùy nghĩa mà đáp. Khi thì dùng nhân duyên, khi thì dùng thí dụ mà diễn giải rạch ròi để lần hồi dẫn dắt họ vào con đường sáng. Khi thí dụ, khi thì nhân duyên để tùy nghi mà lần hồi dắt dẫn họ vào con đường Phật đạo. Tự mình phải từ mọi ý niệm ý lại, mà khi nói pháp như vậy tự ý từ lại cái tánh ý lại của mình, cho mình là thông minh, là sáng suốt, là coi là từ như lắm á, không được. Mà mọi tư tưởng lười biếng xa lìa lo nghĩ buồn rầu, mở rộng lòng từ ngày đêm nói pháp để mở mắt cho chúng trong sành. Ngày đêm phải luôn luôn nói pháp để mở mắt cho chúng sanh. Đối với tất cả chúng sanh thì khởi lòng từ bi. Đối với chư Như Lai thì sinh lòng kính trọng như cha lành. Đối với Bồ Tát thì sanh lòng tôn kính như thầy. Đối với người mười phương Bồ Tát thì sanh lòng cung kính cúng dường đầy đủ pháp an lạc. Đó là cái thứ ba. Như vậy là cái thứ nhất là gì? Là thân cận. Thứ nhất là hành xứ, cái thứ hai là thân cận xứ, cái thứ ba là sao? An lạc, lạc hạnh. Cái thứ tư là phát đại bi, bi tâm. Lại nữa, văn thù trong đời mạt pháp, ai là người muốn nắm giữ kinh Pháp Hoa phải gì? Phải có phát đại bi, bi tâm đối với những hàng xuất gia và tại gia. Đối với người chẳng phải Bồ Tát chưa tu hành thì cũng phát đại bi, bi tâm mà nghĩ như thế này: Như Lai tùy tiện tùy nghi mà thuyết pháp. Như Lai tùy tiện tùy nghi mà thuyết pháp mà họ lại chẳng nghe, chẳng biết, chẳng tỉnh, chẳng hối, chẳng tin, chẳng giữ, thật là thất lợi vô cùng. Chỉ có tiếc chẳng đơn tờ. Khi mà nói khác họ không nghe rồi á, thì cái vị Bồ Tát đây chỉ nói rằng Như Lai tùy nghi mà thuyết pháp để hướng dẫn chúng sanh mà họ lại chẳng nghe, họ chẳng biết, họ chẳng tỉnh, họ chẳng hỏi. Có người nói hoài mà họ không tỉnh, có người nói hoài mà họ chẳng nghe, có người nói hoài mà họ chẳng biết. Họ đang sai thắm với thất tình lục dục, đang sai thắm với ngũ dục trong thế gian, thì chúng ta chỉ tiếc thân vì chúng ta không đủ sức để giáo hóa họ, chứ chớ buồn chớ trách. Ngày nào ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện sẽ dùng thần lực trí lực mà dẫn dắt họ vào trong đạo pháp. Nghĩa là chúng ta nói chưa được thì chúng ta nguyện rằng khi nào chúng ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, ta sẽ dắt dẫn họ vào con đường của đạo pháp. Đó là pháp an lạc thứ tư. Như vậy thì hôm nay có phẩm an lạc hạnh, muốn một Bồ Tát mà muốn truyền bá kinh Pháp Hoa này, xiển dương kinh Pháp Hoa này, phải thực hành bốn yếu tố. Một là hành xứ, hai là thân cận xứ, ba là an lạc hạnh, bốn là gì? Phát bồ đề tâm, phát đại bi, bi tâm là thương xót muôn loài chúng sanh, thì chúng ta mới thực hành được cái phẩm an lạc hạnh này, và cũng thực hành được cái hạnh nguyện của các vị Bồ Tát. Cho nên ngư ẩm thủy thì thành nhũ, mà xà ẩm thủy thì thành độc. Có nghĩa là gì? Câu ngổ nước thì thành sữa, mà rán ngổ nước thì thành độc. Cũng nước đó mà tao uống thì sao? Tao uống là thành sữa, mà rán mà uống thì nó lại thành độc. Như vậy là cũng cái pháp này mà nếu chúng ta thực hành đúng các vị Bồ Tát rồi thì đây là cái pháp chuyển hóa muôn loài chúng sanh. Mà nếu không á thì chúng ta sẽ chế giễu kinh pháp hoa, nếu chúng ta không thực hành được bốn pháp hành xứ, thân cận xứ, an lạc cạnh và đại bi tâm. Không có tục ngữ của Cộng Rô, quý vị nghe tục ngữ Cộng Rô nói không? Nghe đây nha, kết thúc này nha. Cái lưỡi vào sát bắn mà người thợ mộc vụn cũng vứt đi, cái lưỡi bào sắc bén mà người thợ mộc vụn cũng vứt đi, hiểu không? Nghĩa là cái lưỡi bào bán đi mấy đó thì bán, sắc đến bệt đi mấy rồi đấy, nhưng người thợ mộc vụn thì sao, cũng không sử dụng được cái bào đó để thành ra cây cối, thành ra tủ giường ghế nhà cửa gì hết, phải không ạ? Nghĩa là giáo pháp của Đức Như Lai dạy có cẩn thận đến đâu, có hay ho đến đâu, mà người Phật tử không hành đúng mà vụng về thì cái giáo pháp đó không ích lợi gì cho ai cả. Do đó mà đến hôm nay Đức Phật mới dạy có phẩm an lạc hạnh này, nghĩa là giáo pháp của ta như thế, đường đi chúng ta như thế, và chúng ta dạy dỗ cẩn thận như thế, nhưng các người thực hành sau này mà vụng về thì không làm sao truyền bá chánh pháp của chúng ta lan rộng trong khắp thế gian này được. Thế từ hôm nay có phẩm an lạc lạc hạnh. Cho nên các vị thiền sư mới dạy, bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa có thể thấy chiếc thuyền tôi ngược gió. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, thì ngươi không thể thấy địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt lưng nhà, ngươi chưa thể thấy chiếc thuyền tôi ngược gió. Chúng sanh thì thấy làm sao? Thấy thuyền sôi theo gió, gió chạy đâu thì thuyền chạy đến, bơi thuyền theo đến đó, phải không? Chứ chưa bao giờ thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió, chỉ có những người đổ rất nhiều mồ hôi kìa. Ha? Nghĩa là nói cách khác, những người tu hành chân chính mới thấy được chiếc thuyền tôi ngược gió, là ngược chiều cái biết của tri giác của thế gian. Bao lâu mồ hôi chưa đẫm ướt khắp mình mẩy, thì ngươi chưa thể thấy địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ. Với chúng sanh thì thấy ngọn cỏ trên địa ngọc, chứ bao giờ thấy địa ngọc ngồi trên đầu ngọn cỏ đâu. Hả? Cho nên đến đây là nói cái ý thức sâu rộng có một Phật tử tại gia hay xuất gia tu hạnh Bồ Tát để hoằng hóa độ sanh thì phải chịu khó đổ mồ hôi, đức nhẫn nhục, nhu hòa và có lòng tự từ ái, và nhớ những cái gần gũi, mà không gặp gần gũi thì chúng ta chớ nên gần. Hả? Thôi hết. Và đến cuối cùng, chúng tôi xin kể một chuyện, nghe câu chuyện ông già biên ải để cho kết thúc phẩm kinh này. Nhớ ông già biên ải chưa? Có ông già, ông có con ngựa hai, phải không? Ông có con ngựa hai mà tốt đẹp, ai cũng khen, ai cũng mừng hết. Hôm nó đi mất à? Nó đi mất thì sao? Bà con hàng xóm nói, bác ơi, bác có con ngựa chị nó mở, nó đi khổ quá, bác già cả với chị có con ngựa mất rồi. Thì bà con lại tới tiếc. Tiếc ông già, ông nói sao? Ông vuốt cái rau, ông nói, trời, khóc gì khóc. Ông biết đâu trong cái rủi này có chuyện ma, trong cái chuyện buồn này nó có chuyện vui. Về đi, thôi, biết nói gì. 10 ngày sau con ngựa về, ngựa về dẫn theo con ngựa nữa, hai hơn nữa. Ai bà con chả chưa cho mình quá quá, chưa bên này con ngựa về, có con ngựa hai nữa, ôi chưa chọc quý quá quá. Ai cũng vuốt ở lông nó cũng cười cũng mừng cũng rỡ. Nó sao có người làm chuyện thì mới khóc đó bên này cười, mới buồn đó bên này vui. Sao mấy người làm chuyện vậy? Thì ai nấy cũng chừng hưởng ông già này kìa. Mất con ngựa không tiếc, được con ngựa không buồn là cái gì? Biết đâu trong cái vui này có chuyện buồn, người sao làm chuyện vậy? Thì bây giờ là hai con ngựa, có một con trai. Con trai thì ổng cởi con trai cởi con thích quá, anh cởi thác gãi cái chân. Gãi cái chân cái thằng con trai này, bà con là tới khóc, tội đi quá, con trai chỉ gãi cái chân là quá làm sao vậy nhờ. Ủa sao mấy người làm chuyện vậy? Mới khóc đó rồi sẽ cười, cười đó rồi bữa nay lại khóc, là cái gì? Sao làm chuyện vậy? Sao con người không để cái tâm an tĩnh chỗ nào hết mà cửa cái khóc, cửa cái vui, cửa cái buồn, cửa cái thương, cửa cái ghét gì? Ủa? Thì ai cũng ngạc nhiên, hai cái tâm khác nhau, cái tâm có bậc thánh và tâm có phàm phu. Dạ quý vị rõ cho này không nè? Tâm phàm phu thì thấy vui thì vui, thấy buồn thì buồn, thấy thương thì thương, thấy ghét thì ghét. Còn có bậc thánh thì an nhiên tự tại. Vâng. Có gì vui? Có gì buồn? Có gì thương, có gì ghét đâu. Cái rồi, khi khi nước Anh lúc đó cần vận dụng hết tất cả mọi người ra đánh giặc, từ ông già 60 và người què chân ra, thì hai cha con ấy nhờ hữu hỷ có sao đâu. Thế thì cái nào vui mà cái nào buồn. Vâng, thế thì đây là phẩm an lạc hạnh. Chúng ta muốn sống cái hạnh an lạc này, chúng ta phải dửng dưng trước tất cả việc vui buồn của thế tục. Cái nào người ta cho là tốt thì người ta chớ à. À, ví dụ họ nuôi gà, nuôi gà chúng lắm chị, tôi nuôi từ ngàn con á, quá nhiều tiền lắm, thì nhả vô nuôi đi. Tức là gần gũi với cái người nuôi gà, nuôi chó sen, chè lưới nữa. Ừ, sao không được. Cho nên đúng là thế gian là thấy đó là tốt, nhưng đúng là Phật Pháp nhìn thì đó là sự tổn hại cho muôn loài chúng sanh mà ta phải tránh. Dạ thôi, có ai hỏi gì không? Có ai hỏi gì không nè? Nhớ đừng thắc mắc cái đồng bào quá nha. Chắc chắc trong đây không có đàn ông quá. Mà thấy có đồng bào quá không? Tôi nói đồng bào quá chứ vì không thấy đàn ông quá. Nên tôi không giảng đàn ông quá. Vì kinh nói sao tôi giảng vậy tôi có thêm được đâu. Không? Để đừng thắc mắc gì tôi nha. Thôi, đứng dậy hồi hướng công đức.